Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mưa đã rơi tại Dallas, nhưng bây giờ người ta đang mong muốn một cơn mưa khác rơi xuống bán đảo Triều Tiên để hạ nhiệt ông Trump và ông Kim Jong-un của cô Thu Nga rồi đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, coi bộ là nó không có hạ nhiệt đâu. Chờ xem nó có hạ nhiệt hay không, nhưng mà ông Trump vẫn nói rằng nếu mà Mỹ mà thật sự mà dùng vũ lực đó, sẽ tàn phá Bắc Hàn, không còn cái gì hết. Và ông cảnh cáo là như vậy. Nhưng mà nhấn mạnh sử dụng cái vũ lực không phải là cái sự lựa chọn đầu tiên của Washington để mà đối phó với chương trình phi đạn và vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Và ông nói rằng họ hoàn toàn chuẩn bị cho cái sự lựa chọn thứ hai, không phải là một chọn lựa mà nước Mỹ muốn, nhưng mà nếu cần thì phải làm như vậy và thôi. Những phát biểu mà coi như là cứng rắn, có người nói là hằng học nếu mà không thích của ông Trump. Và của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trong những ngày gần đây đã khơi lên một cái sự lo sợ rằng một cái tính toán sai lầm có thể đưa đến một cái hành động với những mà hậu quả không có thể lường được. Đặc biệt là kể từ khi mà Bắc Hàn tiến hành cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ 6 và mạnh nhất của mình vào ngày 3 tháng 9. Và mặc dù là căng thẳng leo thang nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào thay đổi trong cái tư thế quân sự của Bắc Hàn. Để mà đây là cái mối đe dọa lớn đang gia tăng. Mà nhận định của tướng thủy quân lục chiến là Joseph Dunford, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, về tư thế quân sự của Bắc Hàn trái ngược với phát biểu của nhà lập pháp Nam Hàn, nói rằng Bắc Hàn đã tăng cường hệ thống phòng vệ ở bờ biển phía đông. Nhưng mà cái việc mà căng thẳng mà đấu khẩu như thế này thì không biết chừng nào mới giảm nhiệt đó con Hưng.
Vâng, ngày hôm qua thì ông tướng Joseph Dunford có nói trước một ủy ban tại Thượng viện Hoa Kỳ là chẳng bao lâu nữa thì Bắc Triều Tiên có thể sẽ có một cái loại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử và có thể sẽ bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cho nên là tuần này thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson sẽ đến Bắc Kinh để mà chủ yếu là thảo luận về cái vấn đề khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua đấy thì Tổng thống Donald Trump cũng có nói là Hoa Kỳ hoàn toàn sẵn sàng cho cái việc là sẽ sử dụng cái phương án quân sự. Nhưng mà ông nói thêm đây không có phải là cái phương án ưu tiên của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald Trump còn chỉ trích một số những cái vị tiền nhiệm nói rằng là đã không có giải quyết cái khủng hoảng này. Lẽ ra là vài năm trước thì nó còn dễ dàng hơn. Thế rồi ngày hôm qua ông cũng có Twitter. Ông Trump ông có nói rằng là phía Bình Nhưỡng đã tra tấn tàn bạo quá sức tưởng tượng sinh viên Mỹ là anh Otto Warmbier. Anh này bị bắt ở Bắc Triều Tiên vào tháng 1 năm 2016, chỉ có cái là anh đã lấy cái tờ giấy về cái vấn đề đăng coi như là tôn sùng phía bên Bắc Triều Tiên xuống mà thôi. Sau đó thì sinh viên 22 tuổi này đã qua đời 6 tháng trước đây. Nhưng mà khi mà được đưa về từ Bắc Triều Tiên về Mỹ thì trong vòng một tuần lễ với cái tình trạng hôn mê thì anh này đã qua đời rồi. Cũng liên quan về vấn đề Á Châu thì ngày hôm nay tin tức cũng cho biết là bà cựu thủ tướng của Thái là bà Yingluck Shilawatra ngày hôm nay 27 tháng 9 thì tố cáo pháp viện của bên Thái Lan là họ đã tuyên án 5 năm tù với cái sự vắng mặt của bà thủ tướng Yingluck này, bởi vì bà có liên quan đến cái chương trình trợ giá gạo lúc mà bà còn là thủ tướng. Hiện nay thì bà Yingluck người ta vẫn chưa có biết là bà ở đâu. Ngay cả sáng ngày hôm nay khi mà hỏi những vị luật sư của bà đó thì mấy người này cũng trả lời là họ không biết là bà đang ở chỗ nào. Nhưng mà người ta biết chắc là cái bản án của bà Yingluck sẽ được tuyên bố và sẽ rất là nặng, giống như là cái trường hợp mà chúng tôi đã loan vào sáng ngày hôm nay, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra theo như là nhiều người đó thì là thật ra bà Yingluck khi mà bà trốn đi là được sự giúp đỡ của một số giới chức của chính quyền của Thái Lan. Nhưng mà bây giờ thì người ta nói vụ kết án bà Yingluck là mang nhiều là động cơ chính trị. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin liên quan đến Bắc Hàn khi mà chúng ta đều biết là tình hình tại bán đảo Triều Tiên đang ngày một căng thẳng hơn, như là phần tin mà cô Thu Nga và anh Quang Hưng đã có trình bày trong lúc đầu. Và bây giờ thì theo như bản tin trong ngày hôm nay cho biết, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã gia tăng các biện pháp mới nhắm vào 8 ngân hàng của Bắc Hàn cũng như 26 giới chức ngân hàng của nước này để mà như là một biện pháp áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền của Bắc Hàn. Thông báo của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết, hành động nhắm vào việc Bắc Hàn sử dụng hệ thống tài chánh quốc tế để tạo điều kiện cho các chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình phi đạn đạn đạo của mình. Và Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ ông Mnuchin đã nói, hành động này sẽ được đẩy xa hơn và trong mục đích nhằm hoàn toàn cô lập Bắc Hàn để đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn, đó là một bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân. Và ông cũng cho biết hành động này cũng phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước đây trong tháng này, thì Hội đồng Bảo an cũng đã áp đặt một đợt cấm vận kinh tế mới đối với chính quyền Bắc Hàn tiếp sau vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng, được tin là thử nghiệm bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom H. Và nếu được thực thi đầy đủ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ cắt khoảng là 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Triều Tiên và giảm xuống phân nửa lượng khí đốt, dầu diesel và năng lượng nhiên liệu nặng nhập khẩu vào nước này. Trong khi cùng lúc thì tuyệt đối nghiêm cấm nhập khí đốt thiên nhiên và các nguồn năng lượng thay thế. Bắc Hàn đã lên án hành động của Liên Hiệp Quốc và xem đây là một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện nhằm bóp nghẹt nguồn yết hầu của Bắc Hàn. 26 công dân của Bắc Hàn cũng bị đưa vào danh sách chế tài của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài nhưng làm việc cho các ngân hàng của Bắc Hàn. Trong số này, có 19 người sinh sống ở Trung Cộng, 3 người ở Nga, 2 người ở Libya, 2 người ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Và bây giờ đây được xem như là hành động mới nhất của chính quyền Hoa Kỳ nhắm vào Bắc Hàn. Nếu mà thật sự mà vẫn chính quyền Bắc Hàn vẫn tiếp tục thử hạt nhân, thử các loại hỏa tiễn cũng như chương trình hạt nhân của mình, thì rất có thể các biện pháp khác cũng sẽ được đưa ra xem xét. Và đặc biệt như Tổng thống Trump cũng đã nói là sẽ có biện pháp thứ hai là dùng vũ lực cũng sẽ được xem xét đó cô Thu Nga.
Ừ, ông nói là nếu mà ông dùng vũ lực thì tàn phá Triều Tiên. Cho nên bây giờ Trung Cộng á, lên tiếng về cái cảnh cáo là tàn phá Triều Tiên của ông Trump là không có nên. Trung Cộng khẳng định là vấn đề nguyên tử của Triều Tiên nên được giải quyết bằng đối thoại. Còn Ngoại trưởng Pháp là Jean-Yves Le Drian hôm nay nói là Tổng thống Trump đấu khẩu với là Bắc Hàn không phải cách tốt nhất để mà giải quyết khủng hoảng. Và ông kêu gọi Tổng thống Mỹ tập trung vào ý định tăng sức ép ngoại giao lên Bắc Hàn. Nhưng mà những cái điều mà Khôi Nguyên vừa trình bày đó thì là phải có một cái biện pháp rõ ràng là như vậy. Thì ông Bắc Hàn này mà ông mới sợ chăng. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta quay sang cái tình hình mà ở tại Hoa Kỳ này, và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà Obamacare của ông Trump đó là cái việc mà ông rất là mong ước, nhưng mà bây giờ có lẽ là bây giờ là không thành rồi. Cái dự luật mà bỏ Obamacare tiêu tan khi mà một nghị sĩ Cộng hòa nòng cốt phản đối, đó là thượng nghị sĩ Susan Collins, khước từ vận động ráo riết của những người mà đồng đảng Cộng hòa của bà lẫn hứa hẹn tăng ngân quỹ cấp cho tiểu bang của bà. Bằng cái quyết định hôm ngày thứ Hai 25 tháng 9 chống lại cố gắng cuối cùng của đảng bà nhằm bãi bỏ cái luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Và các nghị sĩ của đảng Cộng hòa ôn hòa nhất đã theo ông John McCain và Rand Paul bác bỏ dự luật chấm dứt Obamacare. Đó là một cái đòn mà người ta cho rằng giáng mạnh vào Tổng thống Donald Trump, người đặt cái kế hoạch hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe mang cái dấu ấn của Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ lên ưu tiên hàng đầu suốt từ khi mà vận động tranh cử năm 2016 và đã kêu gọi thuyết phục bà Collins hôm thứ Hai. Và thượng nghị sĩ Collins đại diện cho tiểu bang Maine, tiểu bang có đến 20% dân số phụ thuộc vào Medicaid, một chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho người có thu nhập thấp và người bị bệnh tật. Sẽ bị dự luật này bị cắt mạnh bởi tài trợ và lý do chính khiến cho bà Collins phản đối cái dự luật này. Bà Collins nói là bên ngoài hội trường thượng viện là bỏ một cái chương trình đã thành luật hơn 50 năm qua và thực hiện những thay đổi triệt để về cơ cấu mà lại không lắng nghe thấu đáo để đánh giá ảnh hưởng đối với người dân dễ bị tổn hại, nhất là không thể chấp nhận được. Và một lý do nữa khiến cho bà Collins phản đối dự luật là vì nó bảo vệ không đủ mạnh cho những người có tiền sử bệnh như là suyễn, ung thư hay tiểu đường. Bà Collins cũng đưa ra cái quyết định này ngay sau khi các thượng nghị sĩ đề xướng dự luật này là Lindsey Graham và Bill Cassidy đề nghị tăng trợ cấp ngân sách chăm sóc sức khỏe lên 43%. và những phúc lợi khác cho các tiểu bang mà các thượng nghị sĩ đại diện đang còn do dự. Và phe Cộng hòa thề là sẽ bãi bỏ cái luật chăm sóc sức khỏe hạ giá, tức là Obamacare, kể từ khi mà luật này được thông qua vào năm 2010. Và mặc dù Obamacare mở rộng bảo hiểm y tế cho khoảng 20 triệu người dân, nhưng mà những người chống đối tin rằng luật này là một can thiệp và một sự can thiệp tốn kém và tùy tiện của chính phủ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và họ cũng chống thuế đánh vào người giàu. Nhưng mà luật này của bộ là chết rồi.
Vâng, đúng như vậy. Cái dự luật mà cố gắng để mà hủy bỏ hay là thay đổi cái chương trình Obamacare, coi như là ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cho biết là Đảng Cộng Hòa bỏ tay, chính thức coi như là không có cái khả năng để mà hủy bỏ nó. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông lại đổi thừa, ông nổi cái cơn thịnh nộ, ông để lên đầu ông thượng nghị sĩ John McCain. Bởi vì ông John McCain cũng đã từng nói rằng đó là với cái lương tâm của ông thì ông không có cho phép ông bỏ phiếu để chấp thuận về cái dự luật của hai ông thượng nghị sĩ thuộc đảng của mình là ông Bill Cassidy và Lindsey Graham để mà hủy bỏ chương trình Obamacare. Tuy nhiên thì Đảng Cộng Hòa mặc dù là chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng mà họ chỉ có thể thông qua cái dự luật sửa đổi bằng cách là có hai vị thượng nghị sĩ chống đối mà thôi. Nhưng mà tới nay tới ba vị, đó là Susan Collins, ông McCain và ông Rand Paul. Thành ra là cái cơ hội để mà thay đổi cái chương trình bảo hiểm Obamacare nó không có thành nữa. Người ta cũng đã từng nói đoán trước được rằng là Obamacare rất là khó, bởi vì cái gì đã cho rồi đó, cho người dân chúng rồi thì rất là khó mà lấy lại, giống như là cái trường hợp cái chương trình an sinh xã hội cũng thế. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump kỳ này thì ông cũng thay đổi về cái việc mà ông có thể cứu những cái nạn nhân ở sau cái trận bão Maria ở bên Puerto Rico. Từ ngày hôm qua là ông Trump đã tuyên bố khá nhiều về cái việc này, sau khi có rất là nhiều người đã chỉ trích ông lý do tại sao ông là không có lên tiếng hoặc là không có ủng hộ hoặc là chia sẻ về những cái mất mát đối với lại những người dân tại những cái hòn đảo như là Puerto Rico. Puerto Rico nó không có phải là một tiểu bang chính thức của Hoa Kỳ, nhưng mà nó là cái phần đất thuộc địa của Hoa Kỳ, và rất nhiều người Mỹ sống tại những cái hòn đảo này, ngay cả hòn đảo Virgin Island cũng vậy. Thì ông nói rằng là tuần sau ông sẽ đến thăm, và ông có tweet vào sáng ngày hôm nay, ông cũng nói về cái việc cần thiết cần phải giúp đỡ cho Puerto Rico. Ông nói Puerto Rico rất là nhiều lần, ngay cả trong cái buổi họp bàn thảo về vấn đề cắt giảm thuế thì ông cũng nói về Puerto Rico. Thế rồi tối ngày hôm qua khi mà nói chuyện tại Vườn Hồng với lại ông thủ tướng của Tây Ban Nha thì ông cũng nhắc lại cái việc mà cứu Puerto Rico. Hiện nay thì Puerto Rico rất là thê thảm. Ông cũng đã yêu cầu các cơ quan đầu não của chính phủ là cần phải giúp phục hồi lại Puerto Rico, và cũng đã gửi ít nhất là 16 tàu chiến của Hải quân cũng như là các loại tàu duyên hải của Hoa Kỳ, và sẽ gửi thêm ít nhất là 10 chiếc tàu khác trong ngày hôm nay để mà giúp đỡ đưa thực phẩm cũng như là thuốc men đến những cái hòn đảo này. Đã 6 ngày qua rồi, ít nhất là có 3.400.000 người sống ở cái những cái hòn đảo này, họ không có điện. Những cái chuyến bay đấy thì nó không có thường xuyên, và lại nữa là cái vấn đề liên lạc thì nó rất là lẻ tẻ, bởi vì có những cái chỗ có điện thì điện thoại mới có thể sử dụng. Trong khi đó thì điện thì chạy bằng những cái loại máy phát điện nó không có đủ mặn. Ngay cả bệnh viện sáng ngày hôm nay tờ Dallas cũng có nói là điện không đủ mặn, cho nên là cách chữa trị và nhất là máy điều hòa không khí thì không có, và rất nguy hiểm cho những cụ già cũng như là những người bệnh tật, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúng ta cảm nhận như rằng là xung quanh Tổng thống Trump bây giờ là đang bị bủa vây tất cả các vấn đề. Bên thế giới thì đụng Anh Bắc Hàn, ở trong nước thì đụng Obamacare mà các thành viên trong Đảng Cộng Hòa cũng không ủng hộ. Và bên ngoài hàng xóm thì lại bị anh Puerto Rico gần với Hoa Kỳ cũng như một phần đất của Hoa Kỳ lại bây giờ đang rất là thê thảm như vậy. Và đúng như vậy thưa quý vị, nếu mà quý vị nhớ lại trong những ngày tháng mà đầu tiên Tổng thống Donald Trump ra tranh cử thì ông đã nói rằng là ngay ngày đầu tiên ông nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thì ông sẽ bãi bỏ chương trình Obamacare. Nhưng mà đến bây giờ thì theo như nhiều người nói, có lẽ đây là một lời thất hứa của Tổng thống Donald Trump, bởi vì Obamacare có quá nhiều người hiện đang cần nó. Và theo báo cáo mới nhất thì có khoảng là 74.5 triệu người dân trên toàn quốc bị mất việc, và đang nhận bảo hiểm theo chương trình Obamacare. Mà bây giờ nếu mà không có một chương trình phù hợp để thay thế, thì thử hỏi 74.5 triệu người này sẽ đi về đâu? Nên vì thế, đã có những người lời ra tiếng vào cho rằng là bãi bỏ là một điều không thực tế và rất khó để làm, chỉ nói thì hay thôi. Và liên quan đến Puerto Rico thì bây giờ cái khu vực hòn đảo này thì đang đối mặt với vấn đề một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Tại vì điện không có, thực phẩm nước uống cũng không, mà bây giờ máy điều hòa máy lạnh thì cũng không có, nên bây giờ bệnh viện cũng đang bị khó khăn. Và người ta cho biết rằng là các không thể nào liên lạc được với khu vực này, tại vì điện đã bị mất và điện thoại thì các cột sóng điện thoại cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nên bây giờ người dân muốn để mà nghe điện thoại hoặc liên lạc với bên ngoài thì phải chạy đi tìm những khu vực có các cột sóng không bị ảnh hưởng để đứng gần đó thì mới có được có thể liên lạc ra ngoài được. Thì thử tưởng tượng xem cái tình cảnh nó rất là khó khăn và bi đát như thế nào. Và vì thế Tổng thống Trump cho biết rằng là bây giờ đó Puerto Rico cần rất rất nhiều tiền để mà có thể khôi phục lại như bình thường. Nên vì thế đã quyết định, Tổng thống Trump cũng đã quyết định gia tăng ngân sách chính phủ để mà hỗ trợ cho khu vực này để có thể hồi phục lại sau cơn bão. Thì khu vực Houston cũng đã có những cái tình huống tương tự, nhưng được sự giúp đỡ của rất nhiều những cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng người Việt trên toàn quốc. Nên vì thế Houston, một số khu vực cũng đã được phục hồi lại và quay trở lại cuộc sống thường nhật, thì chỉ mong rằng Puerto Rico cũng tương tự như vậy, nhưng mà không biết đến khi nào đó cô Thu Nga.
Không biết đến khi nào, tại vì Puerto Rico hiện vẫn không có điện, ngoại trừ những các máy phát điện và dịch vụ điện thoại thì người ta nói rằng rất là chập chờn, vì nhà chức trách đang cố gắng cung cấp thức ăn và nước uống cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão nghiêm trọng nhất ập vào hòn đảo 3.4 triệu dân này trong gần một thế kỷ. Thấy là mà nhìn những cái cảnh mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là rất là xót xa, tại vì nó hoang tàn và nó đổ nát một cách rất là dễ sợ. Và cũng liên quan đến những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì ông cũng bị chỉ trích về cái việc mà cho người nhập cư, và năm sau người ta nói rằng Mỹ có thể chỉ nhận có 45 người tị nạn mà thôi. Và như vậy là cái việc mà hạn chế này, đây là cái mức mà thấp nhất về cái số người tị nạn được nhận vào Mỹ kể từ khi mà đạo luật người tị nạn Hoa Kỳ được ban hành năm 1980. Kể từ đó thì giới hạn này chưa bao giờ được định dưới cái mức là 67.000 người, và trong những năm gần đây là khoảng 70.000 người cho đến 80.000 người. Và hai bộ trưởng ngoại giao và an ninh nội địa sẽ đồng thảo luận với nhau và các thành viên quốc hội vào ngày 27 tháng 9. Quyết định của Tổng thống sẽ được công bố sau cái cuộc mà thảo luận này, và hai viên chức vừa kể cho biết như vậy. Và cái tờ báo mà The Wall Street Journal lần đầu tiên loan tin về cái con số 45.000 hôm qua. Và theo luật thì Tổng thống bắt buộc phải thảo luận với các thành viên quốc hội về cái số người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ trước khi bắt đầu năm tài khoá mới vào ngày 1 tháng 10. Và số người tị nạn thực sự được nhận vào Mỹ có thể thấp hơn cái mức mà đã ấn định, tụt xuống mức thấp nhất trong năm tài chính 2001 sau cái vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, với chỉ khoảng là 27.000 người được nhận. Và đối với năm tài chính 2017 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 thì cựu tổng thống Barack Obama đã định giới hạn là 110.000 người tị nạn được tái định cư vĩnh viễn ở Mỹ. Và sau khi nhậm chức vào tháng 1 thì Tổng thống Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp giảm số lượng tối đa xuống còn 50.000 người cho năm 2017 và nói rằng nhận thêm người hơn cái số này sẽ gây tổn hại và lợi ích cho Hoa Kỳ.
Vâng, đúng như vậy, cái con số giảm từ 110 người dưới cái thời của Tổng thống Obama bây giờ đó, thì dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump thì chỉ có nhận chưa tới một nửa, tức là 45.000 người. Nhưng mà cái điều này người ta vẫn còn có thể chờ đợi xem coi là Quốc hội sẽ tham khảo và thảo luận ra sao, cũng như là cái con số quyết định như thế nào. Về Bộ Nội an của Hoa Kỳ thì họ vẫn chưa có quyết định, bởi vì đây cũng chỉ là cái quyết định qua cái lời nói của Tổng thống Donald Trump mà thôi, để mà có thể gia tăng cái mức người làm việc trong cái Bộ Nội an, hoặc là để mà giải quyết những cái hồ sơ tồn đọng. Bây giờ đó thì cái việc mà hồ sơ tồn đọng rất là nhiều, nếu mà trong trường hợp mà cái mức trần nhận những người tị nạn hoặc là đoàn tụ với gia đình mà nó ở cái mức thấp như vậy thì cái con số tồn đọng nó vẫn tiếp tục tồn đọng. Tin mừng cho phụ nữ chị Thu Nga ở bên quốc vương Ả Rập Saudi đó là người ta bây giờ bắt đầu cho phép phụ nữ được lái xe nhưng mà phải lái xe 5 sau lận. Cái chuyện này cũng rất là rắc rối, không hiểu tại sao lại Ả Rập Saudi là cái quốc gia duy nhất lại cấm phụ nữ không có được lái xe. Mà cũng mà quý bà lái xe cũng nhanh lắm mà cũng giỏi lắm anh Khô Nguyên nhỉ. Nhưng mà có cái dạ, vâng, là quý bà mà buổi sáng sớm mà lái xe mà vừa lái xe mà lại vừa trang điểm nữa thì nguy hiểm lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật sự thì quý bà, nếu mà khi mà một nói mà quý bà lái xe thì thật sự nhanh nhưng mà cũng khá là nguy hiểm, tại vì rất là dễ phân tâm. Chỉ vì nhìn lên coi cái màu mắt của mình hoặc là cái màu môi của mình coi là nó có đẹp hay không, mà nhìn xuống một cái là thấy đụng xe rồi. Nên vì thế đó, không biết tại sao cái vấn đề lái xe đối với các xã hội phương Tây là một cái chuyện rất bình thường dành cho phụ nữ. Nhưng đến thời điểm này thì chính quyền của Saudi Arabia mới ra một cái sắc lệnh được cho là lịch sử khi mà cho phép người phụ nữ lái xe. Thì đây có thể xem như là một bước tiến của một chính quyền rất là khó khăn hà khắc đối với người phụ nữ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là ở Ả Rập đó, ra đường đó, thì những người phụ nữ phải đeo mặt kính mít như vậy. Và bây giờ họ cho phép lái xe thì được xem như là một bước tiến rất là đáng khích lệ. Nhưng mà khi mà anh Quang Hưng nhắc đến vấn đề người phụ nữ lái xe đó thì thật sự Khôn Nguyên cũng không dám đồng ý khi mà nói rằng là cũng khá nhanh và an toàn. Nhưng mà thì thường thấy những, không phải là Khôn Nguyên có che trách gì, nhưng mà những người phụ nữ thường rất là dễ bị chia chí trong cái việc lái xe. Thì không biết cô Thu Nga có vừa lái xe vừa xem Facebook hoặc là vừa make up không cô Thu Nga?
Không có nói đâu. Mấy người đi sau lưng hay trước mặt Thu Nga thì là sẽ sợ. Nhưng mà cái việc mà Khôn Nguyên vừa nói là mấy người này đó vừa lái xe mà vừa phấn son hay là làm cái gì đó. Mấy bà này che mặt kín mít à. Có lái xe cũng che mặt kín mít à. Khỏi, đâu có cần phải trang điểm gì đâu. Nhưng mà cái chuyện lạ thiệt. Trong khi ở đây đó, phụ nữ là lái xe ào ào, đi đâu cũng đi hết, giống như là chúng tôi đây chẳng hạn. Thì bây giờ đây, tới cái thế kỷ này mà Saudi Arabia mới ra cái quyết định lịch sử cho phép phụ nữ lái xe. Bởi vì những người ở Hoa Kỳ này, phụ nữ ở Hoa Kỳ này nên là cảm thấy là hạnh phúc, tại vì mình ở cái xứ mà mình có thể lái xe được. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Nhưng mà quý vị đi sau hoặc là đi sau mấy bà mà lái xe mà có cái trùm kín mặt mày này đó thì phải để ý nha, Khôi Nguyên với Quang Hưng.
Lý do tại sao để ý chị Thu Nga, nhưng mà sợ nhất là không có sao, nhưng mà sợ nhất là mấy bà đó là giống như anh Khôi Nguyên nói đó, là luật pháp không có cấm, tức là vừa lái xe mà vừa coi Facebook thì vẫn được.
Gần mà sợ mấy bà này mang mặt đó là tại vì mấy bà sẽ dở mặt lên. Rồi mấy bà che kín mặt, bà nhìn xuống cái Facebook thì có phải nguy hiểm hơn những người
đúng
không che
vậy.
Mặt không?
Đúng như vậy. Vâng, chào chị Thu Nga, chào anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, kính chào tất cả quý thính giả, anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Mến chúc mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.